cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Đồng xanh là chốn đây, tiếng đàn cổ cây kia trong bầy thú hoang vui đùa trong nắng hay. Đây những con suối vắng đã phơi mình bên lùm cây. Đây những dòng nước mắt kẻ trôi êm về thung lũng và những đôi nhân tình đang lắng.
Với tạp chí Nhạc Cuối Tuần, thật là vui trở lại với quý vị cuối tuần của dịp Tết Nguyên Đán. Chắc là quý vị cũng có những cái thời gian thật là tuyệt vời bên gia đình, rồi bên bạn bè để thưởng thức cái Tết Nguyên Đán vừa qua, đón chào Xuân Đinh Dậu rồi. Quý vị cũng vừa mới thưởng thức nét nhạc, có lẽ là với nhiều người, đây là một ca khúc rất là quen thuộc. Đây là một trong những ca khúc, phải nói rằng là một trong những bản hit của năm 1960, thưa quý vị, của nhóm Brothers Four, ban nhạc folk của Mỹ. Và người ta đánh giá đây là một trong những bản nhạc huyền thoại, phong cách folk đặc trưng nhất của thập niên 1960. Và quý vị vừa mới nghe một vài đoạn trình bày của ca sĩ Duy Quang với bản Greenfields, dịch sang tiếng Việt với tên gọi là Đồng Xanh. Và thưa quý vị, nói tới nhạc phẩm này thì chắc là nhiều người cũng sẽ nhớ ngay tới ban nhạc Brothers Four, được thành lập năm 1957 với 4 chàng sinh viên đam mê nhạc. Thanh Tâm này, ở cái lứa tuổi như Thanh Tâm thì cái bản nhạc này nó rất lạ lẫm đúng không?
Dạ đúng rồi, em chưa nghe bài này bao giờ hết anh.
Vâng, tuy nhiên thì sau khi chúng tôi tìm hiểu, lựa chọn cái ca khúc Greenfields, nhạc quốc tế lời Việt là Đồng Xanh, thì chúng tôi cũng tìm hiểu khá là rõ về ca khúc này. Và Thanh Tâm này, buổi biểu diễn đầu tiên của Brothers Four, họ kết hợp với nhau như thế nào và xuất thân của 4 chàng sinh viên này ra sao?
Dạ, em cũng có tìm hiểu và em thấy khá thú vị là buổi biểu diễn đầu tiên của ban nhạc này thật ra là xuất phát từ một trò đùa giữa các hội sinh viên trong trường đại học với nhau. Ban nhạc đã được gọi đến để biểu diễn ở trong một club ở Seattle, nhưng mà họ không hề biết rằng cuộc gọi này thực chất là do các sinh viên khác bày trò. Tuy nhiên khi mà đến biểu diễn thì chủ club thấy ban nhạc này cũng hay và quyết định cho họ được tiếp tục biểu diễn thường xuyên. Thì sau đó Brothers Four đã được ký hợp đồng với hãng Columbia Records, từ đó đã cho ra đời ca khúc Greenfield, bản hit của nhóm Brothers Four. Và bài hát có lời ca lãng mạn, sao xuyến về một người nhớ lại cái cảnh vật êm đềm và những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Khi người yêu rời xa thì cảnh vật ngày nào bỗng trở nên khô cằn và khắc nghiệt.
Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam?
Và ca khúc với tiết tấu rất là nhẹ nhàng, êm đềm, đương nhiên là rất hợp với thị hiếu của người Việt, đặc biệt là trong thập niên 1960. Nhiều nhạc sĩ cũng đã chuyển thể bài hát này sang tiếng Việt rồi, nhưng có lẽ phiên bản được yêu thích nhất là của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Bởi với bản nhạc này, ông truyền tải được những hình ảnh, những ý nghĩa mà bài hát và ngôn từ vẫn rất là bình dị, không gượng ép, làm người ta cảm giác rõ ràng như là chúng ta đang nằm trên một đồng cỏ xanh, tận hưởng những cái vạt mây trắng cũng như là một cái ánh nắng thật là đẹp trên bầu trời vậy. Và rất là nhiều ca sĩ cũng đã từng thể hiện bài hát Đồng Xanh này rồi, nhưng có lẽ khó ai có thể vượt qua được phiên bản của ca sĩ Duy Quang.
Đồng xanh là chốn đây, thiên đàng có cây, là người bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say. Đây những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây. Về thung lũng và những đôi nhân tình đang tha hồn dưới mây chiều.
Ca khúc đã đi vào huyền thoại mang tên Greenfields và được chuyển thể sang lời Việt bởi nhạc sĩ Lê Hữu Hà với tác phẩm Đồng Xanh. Và nhắc tới những đồng cỏ xanh mượt như thế này, những cái ngày thật là đẹp trời, chúng ta không thể quên là tại nước Úc này chúng ta đang sống trong những ngày hè, đúng không Thanh Tâm?
Dạ đúng rồi.
Và nhắc tới mùa hè ở Melbourne đó, thì không thể quên được ngày hội St Kilda diễn ra vào ngày Chủ nhật 12 tháng 2 sắp tới đây, phải không Thanh Tâm?
Dạ đúng rồi, thì St Kilda Festival là một ngày hội âm nhạc lớn với sự góp mặt của rất nhiều ban nhạc địa phương tại Melbourne. Ngoài âm nhạc ra thì ngày hội còn bao gồm các hoạt động rất là hấp dẫn khác như là các chương trình văn nghệ, nhảy múa, các hoạt động thể thao và khu vui chơi. Thì em để ý là trong các nghệ sĩ góp mặt ngày hôm đó là có ban nhạc Wallflower, ban nhạc indie pop của Melbourne thành lập vào năm 2013. Ban nhạc Wallflower gồm 4 thành viên, âm nhạc mang âm hưởng pop nhẹ nhàng, pha với một chút âm thanh điện tử và autotune.
Và vì là ban nhạc indie của Úc cho nên là quý thính giả Việt Nam chắc là cũng chưa được nghe tới nhiều đâu. Nhưng mà trong lúc chờ đợi St Kilda Festival thì ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe âm thanh thật là mơ màng của Wallflower với ca khúc Could It Be nha. Someone has illuminated everything I've ever hated. Didn't know I was duplicated. Am I wrong? No, this is a disaster. I don't belong cause I'm always looking after. No, I believe that the only thing I demonstrated was that I'm an aviator and I disappoint the haters. Thanh Tâm này, tuần trước đây rất là nhiều khán giả cũng đã nhắc tới La La Land và tôi cũng đã đi xem bộ phim này rồi. Thực sự rất là ấn tượng với âm nhạc của cái bộ phim này cũng như ấn tượng với cả hai diễn viên chính trong phim nữa cơ. Vừa đẹp lại vừa tài năng. Và thực sự họ giành được giải Quả Cầu Vàng tới 7 giải. Không có gì mà để chúng ta phải bàn, cãi hay là chê trách nữa. Tuy nhiên có vẻ như La La Land đang có một cái kế hoạch tiếp tục phong tỏa hoàn toàn giải Oscar đúng không?
Dạ vâng, đúng rồi anh. Thì sau khi thống trị giải Golden Globe với 7 giải thưởng, thì La La Land lại tiếp tục tung hoành giải Oscar với 14 đề cử sắp tới. Và nổi bật nhất là trong hạng mục Best Original Song, La La Land đã giành 2 vị trí đề cử với 2 bản nhạc City of Stars và Audition.
Ồ, như vậy là tuần trước chúng ta đến với bộ phim Moana và cũng có một tác phẩm được đề cử trong giải hạng mục Oscar cho Original Song. Tuy nhiên với 2 tác phẩm được đề cử, La La Land có vẻ như là mang rất là nhiều tham vọng trong cái mùa giải Oscar năm nay.
Thì Audition là bài ca được trình diễn bởi nữ diễn viên tài năng Emma Stone, là bài hát nói về những kẻ khờ mơ mộng và những khó khăn mà chúng ta có thể mắc phải khi theo đuổi ước mơ của mình.
Nhạc sĩ sáng tác ca khúc Audition là Justin Hurwitz. Và sau khi mà bài hát này được đưa vào danh sách đề cử cho giải Oscar đó, Original Song thì anh có chia sẻ rằng anh dành rất là nhiều thời gian và công sức cho bản nhạc này. Bài hát đã trải qua nhiều giai đoạn chỉnh sửa và demo trước khi hoàn thành. Không chỉ ca khúc này mà bộ phim La La Land trong thời gian vừa rồi, tôi cũng thấy rằng là sau khi giành được rất là nhiều thành công với 7 giải Quả Cầu Vàng đó, thì bắt đầu người ta mới bàn đến chuyện các diễn viên trong bộ phim này như thế nào. Và cuối cùng người ta nói tới một câu chuyện mang tính may rủi.
Yeah.
Cho Emma Watson, chắc là quý vị vẫn nhớ cô diễn viên này. Emma Watson nổi tiếng với loạt phim Harry Potter. Lẽ ra Emma Watson được chọn để thủ vai diễn nữ chính cho phim này đúng không Thanh Tâm?
Dạ đúng rồi, ban đầu đạo diễn tính là đã cho Emma Watson thủ vai chính rồi. Nhưng mà sau đó thì cô đã từ chối bởi vì cô đã bận với dự án Beauty and the Beast sắp tới. Cho nên cuối cùng Emma Stone đã được chọn làm diễn viên chính.
Và người ta vẫn hay dành cái câu là tái ông thất mã, gặp cái xui này cũng chưa chắc nó đã là xui, mà gặp cái may này cũng chưa chắc nó đã là may hẳn, đúng không ạ? Vâng, và chúng ta hãy chú ý tới giải Oscar sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 2 năm 2017, sắp tới đây thôi. Trong lúc mà chờ lễ trao giải thì ngay bây giờ mời quý thính giả cùng hòa mình vào giai điệu êm đềm của ca khúc Audition.
The water was freezing. She spent a month sneezing. But said she would do it again. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that to the mess we make. She captured a feeling, sky with no ceiling, the sunset inside a frame. She lived in her liquor and died with a flicker. I'll always remember. Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to the hearts that ache. Here's to the mess we make. She told me a bit of madness is key. Give us new colors to see. Who knows where it will lead us? And that's why they need us. So bring on the rebels, the ripples from pebbles, the painters and poets and plays. And here's to the fools who dream. Crazy as they may seem, here's to the hearts that break, here's to the mess we make.
Quý thính giả đang nghe nhạc cuối tuần với Xuân Ngọc và Thanh Tâm. Chắc là quý vị thính giả đã ít nhiều quen tên với bộ phim 50 sắc thái rồi. Đến bây giờ thì nó có 50 sắc thái của rất nhiều thứ đúng không Thanh Tâm? Và âm nhạc trong những cái bộ phim 50 sắc thái như vậy nó cũng cuốn hút không kém gì bộ phim phải không?
Dạ đúng rồi. Đạo diễn sắp cho ra mắt một bộ phim, một phần tiếp theo của bộ phim 50 sắc thái với tên 50 Shades Darker. Và trong bộ phim này thì có một bản nhạc rất là nổi bật và hiện nay đang làm mưa làm gió các bảng xếp hạng. Tên là I Don't Want to Live Forever. Bài hát này là sự hợp tác giữa anh chàng Zayn Malik và cô nàng Taylor Swift. Thì Zayn Malik là chàng trai đã rời One Direction để theo đuổi sự nghiệp ca hát riêng của mình. Và Taylor Swift thì tất nhiên ai cũng biết là cô nàng ca sĩ xinh đẹp, đa tài.
Đúng rồi, nổi tiếng quá rồi. Taylor Swift đã trải qua rất là nhiều mối tình người ta gọi là chớp nhoáng đó. Và nhiều cư dân mạng có đồn rằng có thể là lần này Swift lại say nắng anh chàng Zayn Malik chăng. Không biết thì điều đó nó xảy ra hay không, nhưng mà rõ ràng là với cái MV của ca khúc I Don't Want to Live Forever, nó đã gây được rất là nhiều cảm tình với người xem phải không Thanh Tâm?
Và thậm chí là có nhiều người xem cũng đã đưa ra những cái tin đồn rằng là có thể Zayn Malik và Taylor đã nảy sinh tình cảm với nhau khi mà quay MV. Thì em nghĩ là tin đồn là một cái chuyện không thể tránh được trong showbiz thôi. Nhưng mà cũng nhiều nguồn cho rằng là Zayn hiện vẫn đang rất là bền vững trong mối tình với cô người mẫu Gigi Hadid. Và thậm chí Gigi còn là bạn của Taylor, và cô cũng hiểu rằng trong ngành giải trí thì cái việc tạo dựng hình ảnh thân mật trong MV cũng là chuyện bình thường.
Đúng rồi. Cuối cùng thì nó cũng là cái công việc của người ta làm hàng ngày thôi, đúng không? Cũng như là diễn viên cũng vậy thôi. Và bỏ qua tất cả những cái câu chuyện như thế thì ai cũng muốn xem MV này như thế nào. Và tất nhiên lắng nghe I Don't Want To Live Forever xem ra sao. Và trong giới nghệ sĩ ở showbiz quốc tế thì những cái câu chuyện tương tự như là Zayn Malik với Taylor Swift nó diễn ra hàng ngày, phải không Thanh Tâm?
Dạ đúng rồi. Nhắc tới những cái tin đồn hẹn hò thì chúng ta không thể nào bỏ qua được một cái tin đồn đang khá là nóng trong showbiz gần đây, chính là Selena Gomez và The Weeknd. Thì Selena Gomez đã từng lọt vào tâm điểm của giới báo chí với mối tình của cô với chàng ca sĩ Justin Bieber. Họ là một đôi trẻ rất là tài năng của ngành giải trí Mỹ. Tuy là chưa có thông tin chính thức gì về mối tình này hết, nhưng mà nhiều nguồn cho rằng là hai ca sĩ đã nắm tay đi dạo ở Florence ở Ý. Thì dù tin đồn tình cảm này là thật hay không thì chúng ta cũng chưa biết được, nhưng mà chúng ta không thể nào phủ nhận tài năng và giọng ca của anh chàng The Weeknd. Thanh Tâm mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Starboy của The Weeknd, bản nhạc đã từng đứng đầu các bảng xếp hạng trong cuối năm vừa qua. If I kill any pain, look what you got. I'm a motherfucking starboy.
Vâng, chúng ta vừa đến với Starboy. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một kiểu gọi là Stargirl đi. Tên tuổi cô nàng này thì đã quá nổi tiếng rồi, và đình đám trong năm vừa qua thì cũng gây ra rất là nhiều câu chuyện. Chúng ta được biết rồi, ngày cuối cùng của năm 2016 thì Mariah Carey đã gặp một cái gọi là tai nạn khi mà trình diễn trên sân khấu, khi mà cái microphone của cô nó không hoạt động mà người ta phát hiện ra là cô hát nhép. Sau đấy cái tên Mariah Carey thì lại gặp rất là nhiều vấn đề liên quan đến tình ái. Chúng ta đều biết tỷ phú James Spiker đã nói lời chia tay với cô ca sĩ này rồi. Và ngay sau đó Mariah Carey có ra mắt MV. Khi người ta xem, người ta có thể hiểu ngay là cái ý cô muốn chia sẻ điều gì từ MV này.
Dạ vâng, thì MV Idol của Mariah Carey đã cho thấy được nỗi đau của cô sau cuộc tình với tỷ phú James Parker. Thì hai người đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào đầu năm 2017. Tuy nhiên sau một cuộc cãi vã rất là kịch liệt thì James đã quyết định hủy hôn vào tháng 9 năm ngoái. Thì MV được xem là một thông điệp mạnh mẽ mà nữ ca sĩ muốn gửi đến cho tình cũ, rằng cô không còn liên tuyết gì chuyện tình của cả hai người hết, và cô đã ném tất cả thành tro bụi. Cho nên là trong MV đã có cảnh cô ném chiếc áo cưới trị giá 250.000 đô vào tro bụi.
Không thể tưởng tượng được phải không thưa quý vị? Vâng, và với chiếc áo cưới 250.000 đô, Mariah Carey muốn nói một thông điệp thôi, đó là I don't. Thinking somehow I could trust you. See, I used to love you, but I don't. Boy, I was good. Thinking somehow I could trust you. Vâng, và tới đây thì thời lượng của nhạc cuối tuần cũng đã hết rồi. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
Thanh Tâm và Xuân Ngọc xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Nhạc cuối tuần vào tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.